Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa đã cho chúng ta còn có cơ hội tiếp tục học các bài học Kinh Thánh theo sách Sáng Thế Ký. Bài học hôm nay của chúng ta là bài thứ 26 với tựa đề Bảo đảm cho lời hứa. Căn cứ trên Sáng Thế Ký chương 15 từ câu 7 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ở Sáng Thế Ký chương 15 từ câu 7 đến câu 21 để theo dõi bài học hôm nay. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Áp-ram rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Can-đê để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp? Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con cừu rừng và một con bồ câu con. Áp-ram bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, song Áp-ram đuổi nó đi. Vả, khi mặt trời vừa lặn thì Áp-ram ngủ mê, nầy một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy dẫy. Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống, kìa có một lò lớn khói lên và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ này từ sông Ai Cập cho đến sông lớn kia, tức sông Euphrates, là xứ của các dân Kenit, Kenesit, Cadmonit, Hethit, Pheresit, Rephaim, Ammonit, Canaan, Girgashit và Jebusit. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để giúp chúng ta học phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất, theo chương 15 câu 1, cuộc đối thoại của Chúa và Áp-ra-ham có đặc điểm nào? Ngày nay, Chúa dùng cách nào để truyền phán với chúng ta? Câu hỏi thứ hai, lời phán đừng sợ đáp ứng cho tâm trạng của Áp-ra-ham thế nào? Câu hỏi thứ ba, xin đọc thêm Jeremy chương 34. Câu 18 đến 20, và cho biết hình thức chuẩn bị các con vật bị xẻ thay làm đôi có ý nghĩa nào? Ai đã đi qua các vật đó? Điều này dạy gì về giao ước của Chúa? Câu hỏi thứ tư, Áp-ra-ham vâng lời và trông đợi Chúa thế nào? Ngày nay, lịch sử Do Thái cho thấy lời báo trước cho Áp-ra-ham về dòng dõi của ông có chính xác không? Câu hỏi thứ năm, bạn nhận được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Sáng Thế Ký chương 15 ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa và Áp-ra-ham. Theo chương 15 câu 1, cuộc đối thoại này được mô tả là trong sự hiện thấy. Sự hiện thấy là một cách Chúa dùng để liên lạc với con người thời xưa khi chưa có các vị tiên tri, chưa có Kinh Thánh và Chúa Giê-xu chưa Giáng sinh. Đây có thể là một tình trạng tương tự như lúc ngủ nhưng có ý thức. Theo câu 12, đối với người xưa, Chúa phải dùng những cách như vậy để phán dạy họ. Nhưng với chúng ta ngày nay, điều đó không cần thiết vì Chúa Giê-xu đã giáng trần, đã cho chúng ta mặc khải trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Tác giả thư Hebrew viết, đời xưa, Đức Chúa Trời dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài. Theo thư Hebrew chương 1, câu 1. Ngày nay, chúng ta có thể biết ý định của Đức Chúa Trời qua lời của Ngài trong Thánh Kinh. Nếu đọc lời Chúa với thái độ sẵn sàng, vâng phục, chúng ta sẽ hiểu được ý chỉ của Ngài. Cuộc đối thoại giữa Chúa và Abraham diễn tiến như sau. Trước hết, Chúa bảo phần thưởng của ông sẽ rất lớn. Ông Abraham đáp lại bằng câu hàm ý than rằng ông chỉ cần có một người con nối dõi mà không có, nói gì đến phần thưởng nào khác. Theo câu 2 và câu 3, trước lời than đó, Chúa cho ông biết ông sẽ có con và dòng dõi ông sẽ nhiều như sao trời. Sau đó, Chúa hứa ban cho ông đất đai làm sản nghiệp. Abraham xin một dấu chứng để xác nhận điều đó và Chúa đã dùng một ngọn lửa đốt cháy sinh tế của Abraham để xác nhận lời hứa của Ngài. Theo các câu 7 và câu 17, khi Abraham xin Chúa cho ông một dấu hiệu để ông biết lời hứa về đất đai và sản nghiệp là thật, chúng ta lưu ý Abraham không đòi bằng chứng để tin. Điều ông làm cũng tương tự như lời nài xin của cha một đứa trẻ bị bệnh ở Phúc Âm Mác chương 9 câu 24. Ông nói, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Abraham đã tin cậy và xin dấu hiệu để củng cố cho đức tin của ông. Đáp lời cầu xin của Abraham, Chúa bảo Abraham làm theo cách của người thời đó để Chúa xác định lời hứa của Ngài. Trong thời đại của chúng ta, khi có một giao kèo, khế ước hay hiệp định, người ta dùng văn kiện và hai bên ký tên vào văn kiện để làm bằng chứng cho lời giao ước. Người thời xưa, thay vì ký tên, họ xả thay những con vật, sắp thành hai hàng song song, rồi đi vào giữa, hàm ý rằng nếu không giữ lời hứa, họ cũng sẽ bị phân thây như vậy. Theo tiên tri Jeremy chương 34, câu 18 đến 20, ta sẽ phó những người nam đã phạm giao ước ta, không làm theo những lời giao ước đã lập trước mặt ta, khi chúng nó mổ bò con làm đôi và đi qua giữa hai phần nửa nó. Thật, ta sẽ phó các quan trưởng Giuđa và các quan trưởng Jerusalem, hoàng quan, thầy tế lễ và phàm những người trong đất đã đi qua giữa hai phần nửa bò con. Ta sẽ phó chúng nó trong tay kẻ thù, kẻ muốn hại mạng chúng nó. Thầy chúng nó sẽ làm đồ ăn cho loài chim trời và loài thú đất. Trong trường hợp của Abraham, Chúa bảo Abraham sẽ thay các con vật và một mình Chúa đã dùng lửa đốt cháy để chứng tỏ sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa Trời đã lập giao ước căn cứ trên danh không hề thay đổi của Ngài. Theo câu 7, Chúa phán, ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Can-đê. Abraham không bị đòi buộc điều gì trong giao ước cả. Ông chỉ phải tin nơi Đức Chúa Trời thành tín mà thôi. Điều này nhắc chúng ta về cách Đức Chúa Trời đã thực hiện cho chúng ta trong giao ước cứu rỗi của Ngài. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời đã lập giao ước và làm trọn mọi sự. Phần của chúng ta chỉ phải tin cậy và tiếp nhận thì được hưởng mọi ơn ban của Chúa. Từ câu 10 đến câu 12, ta thấy Abraham thực hiện mọi điều Chúa truyền phán và ông trông đợi Chúa. Đây cũng là nguyên tắc cho người theo Chúa. Chúng ta cần vâng lời Chúa khi Ngài đã truyền phán. Vâng lời là hành động cần thiết để tiếp tục nhận được sự soi dẫn tiếp theo của Chúa. Chẳng những vâng lời, ta thấy Abraham còn tỏ ra tinh thần trông đợi Chúa. Ông không bỏ mặc các con vật ở đó mà bảo vệ và trông đợi cho đến khi thấy Chúa hành động. Trong các câu 13 đến 16, Chúa cho Abraham biết trước một số điều sẽ xảy ra cho dòng dõi ông về sau. Các câu này là những lời tiên tri đã thành sự thật trong lịch sử của dân Do Thái. Như vậy, qua những diễn tiến của câu chuyện được chép trong sách Sáng Thế Ký chương 15, chúng ta ghi nhận một số bài học sau đây. Bài học thứ nhất, chúng ta cần tiếp nhận lời hứa của Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì biết Chúa là đấng thành tín, luôn luôn giữ lời hứa. Bài học thứ hai, lời hứa của Chúa bao gồm sự che chở, bảo vệ, và chính Chúa mới là phần thưởng và là đối tượng cho chúng ta đeo đuổi. Bài học thứ ba, đức tin của Abraham là gương sáng cho chúng ta noi theo. Ông tin Chúa sẽ làm thành lời hứa của Ngài, dù lúc đó ông đã cao tuổi mà vẫn chưa có người kế tự. Vâng theo lời Chúa, Abraham đã tiếp tục được Chúa ban cho sự hướng dẫn. Bài học thứ tư, giao ước cứu rỗi giữa Chúa với chúng ta ngày nay đã được thiết lập qua cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa bao giờ cũng giữ đúng giao ước của Ngài. Còn chúng ta thì sao? Bài học thứ năm, tương lai của chúng ta ở trong tay Chúa. Chúa biết trước tất cả mọi sự. Nương nhờ nơi Chúa hoàn toàn để cho Chúa hướng dẫn, chúng ta sẽ không phải lo sợ điều gì cả. Cảm ơn Chúa về lời hứa và giao ước của Chúa đối với con. Xin Chúa giúp con giữ lòng kính yêu, tin tưởng và giao thác trọn cuộc sống của con trong tay Chúa.
Ôi tình yêu Chúa ban cho như dòng sông chảy không nguôi, như hơi ấm của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa bao la, như trời xanh quá cao xa, như phao đội cứu người Chúa. Ngày nào trong tâm tôi nhớ Ngài Chúa cứu tôi, tình yêu Ngài khắc ghi tim tôi mãi mãi. Ôi tình yêu Chúa lớn giọt nước mắt ngưng trào, biến sợ hãi thành bình an, đem xa cách được đến gần. Ấy tình Chúa không chỉ bằng